chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quốc Vy và Việt Nam mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay của đài chúng tôi.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web cườngthơradio.vn.
Thưa quý thính giả, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào mùa khô, xâm nhập mặn đã xuất hiện và dự báo từ ngày mai 18 tháng 2 sẽ bước vào cao điểm. Theo thông tin từ Quỹ hội sông Mekong quốc tế, hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn giảm lượng xả nước xuống hạ du tới 50% so với thời gian trước, làm gia tăng xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Dựa trên cơ sở nguồn nước hiện tại và dự kiến thời gian giảm xả của các hồ chứa thủy điện thượng nguồn, các chuyên gia dự báo tranh mặn 4 gram trên lít lớn nhất mùa khô năm nay trên sông Cửa Tiểu là 50 đến 55 km, Cửa Đại từ 48 đến 53 km, Hàm Luông từ 70 đến 73 km, Cổ Chiên từ 62 đến 65 km, sông Hậu từ 58 đến 60 km.
Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của công trình thủy lợi tại các khu vực từ bờ biển vào tới đất liền từ 30 đến 45 km trong khoảng thời gian từ mai 18 tháng 2 đến cuối tháng 3. Các khu vực cách biển từ 45 đến 65 km, việc lấy nước sẽ bị ảnh hưởng trong các kỳ triều cường từ 18 đến 24 tháng 2 và từ 18 tháng 3 đến 25 tháng 3.
Tại sông Vàm Cỏ Đông, tranh mặn 4 gram trên lít sẽ vào sâu đến 75 đến 80 km, Vàm Cỏ Tây từ 75 đến 85 km. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của công trình thủy lợi trong tháng 3 và tháng 4.
Mức độ xâm nhập mặn phần lớn ở các sông sẽ tương đương với năm ngoái, riêng một số nơi tranh mặn 4 gram trên lít có thể vào sâu hơn vài km. Như ở Long An, mặn có thể vào tới địa phận xã Thạnh Đức và xã Bình Tâm. Ở Bến Tre, tranh mặn sẽ vào đến xã An Hiệp, xã Tân Thiện. Ở Sóc Trăng, vào tới xã An Lạc Tây.
Xâm nhập mặn không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội trong hoạt động sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt của người dân. Lúc này, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động ứng phó.
Các chuyên gia nhận định hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn biến khó lường. Chính vì vậy, lời giải cho bài toán này đó là thi công nhiều công trình kiểm soát mặn ngọt, phục vụ sinh hoạt và sản xuất bền vững. Những năm gần đây, xâm nhập mặn tại Việt Nam là vấn đề ngày càng trở nên cấp bách, phải ghi nhận rằng chúng ta ngày càng chủ động hơn trong công tác dự báo, cảnh báo.
Năm nay, tôi dự báo xâm nhập mặn không quá gay gắt, nhưng sự chủ động ứng phó thì không bao giờ là thừa. Hơn nữa, xâm nhập mặn bất thường vẫn có thể xảy ra. Song song với việc đẩy mạnh các giải pháp công trình đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian dài, thì nhiều biện pháp ứng phó từ chính quyền và người dân không quá khó để thực hiện, chỉ cần sự tích cực và chủ động.
Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vang quốc gia đồng. Ai đêm nắng đầu ngày mai mai, cháy những giọt mồ hôi.
Thank you. Quý thính giả vừa nghe ca khúc Quê Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh do ca sĩ Thùy Chi thể hiện.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Quý vị thân mến, Việt Nam hiện kết nối với 5 tuyến cáp quang biển quốc tế. Theo kế hoạch được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra, Việt Nam sẽ tăng thêm 2 đến 4 tuyến tính đến năm 2025 và 4 đến 6 tuyến đến năm 2030. Hai tuyến mới là ADC và SJC2 sẽ hoạt động trong năm nay, đáp ứng đúng lộ trình, nâng số tuyến cáp quang biển tại Việt Nam lên con số 7.
Tuy nhiên, sự cố đứt 4 trên 5 tuyến cáp ngầm đang cho thấy nhiều vấn đề. Ngoài số lượng ít, Việt Nam chưa thể chủ động xây dựng tuyến cáp cũng như xử lý khi có sự cố. Với 7 tuyến cáp hiện tại, doanh nghiệp Việt tham gia với vai trò thành viên trong consortium, liên minh giữa các doanh nghiệp thuộc nhiều nước.
Theo Cục Viễn thông, nếu tiếp tục đi theo hướng này, việc thành lập một consortium sẽ mất thời gian và cần mời nhiều bên tham gia, đồng thuận về lộ trình, nhu cầu. Do đó, mục tiêu được đưa ra là xây dựng các tuyến cáp thuộc sở hữu của doanh nghiệp trong nước để tăng tính chủ động. Bộ giữ vai trò quy hoạch, sau đó tập hợp các doanh nghiệp để cùng phối hợp.
Hiện nay, ba nhà mạng đang được giao hoặc chủ động đề xuất tự xây dựng tuyến cáp riêng. Nếu hoàn thành vào năm 2025 như kế hoạch, Việt Nam sẽ kết nối ít nhất 10 tuyến cáp quang biển. Một phương án được đưa ra là kết nối trực tiếp vào Singapore, trung tâm kết nối gần Việt Nam nhất. Ngoài ra, tuyến cáp cũng có thể mở rộng một số điểm cập bờ, thay vì chỉ ở 3 điểm, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quy Nhơn như hiện nay, nhằm tăng khả năng dự phòng khi có sự cố.
Hiện nay, hai trung tâm kết nối lớn của khu vực là Singapore và Hồng Kông. Đây là nơi có lượng cáp quang biển kết nối đến dày đặc, đồng thời đặt nhiều data center lớn, có máy chủ của nhiều dịch vụ phổ biến với người dùng trong nước. Theo thống kê của Viettel, 80% nhu cầu nội dung tại Việt Nam là từ các dịch vụ nước ngoài như Google, Facebook.
Việc người dùng thấy Internet chậm thực tế là do việc truy cập vào những máy chủ nói trên bị nghẽn vì đứt cáp trên tuyến nối từ Việt Nam đi Singapore hoặc Hồng Kông, Trung Quốc. Nếu tăng số lượng cáp quang, Việt Nam có lợi thế so với Singapore là diện tích lớn, còn nhiều chỗ trống cho việc kết nối. Giao thông trong nội ô thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày,
trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Thưa quý vị, xác định tầm quan trọng của dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa thông qua kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 1.600 tỷ đồng để tiến hành giải phóng mặt bằng. Trong quý 2 năm 2023, tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đi qua năm địa phương Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Tuyến có chiều dài 197,6 km, điểm đầu giao với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, điểm cuối kết thúc tại cảng Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh, quy mô từ 6 đến 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.
Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ giao địa phương triển khai thực hiện đoạn Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bào Cạn, giáp Đồng Nai dài khoảng 18,3 km với diện tích quy hoạch là 174 ha. Tuyến đường không chỉ khắc phục tình trạng quá tải về giao thông mà còn tăng khả năng liên kết vùng giao thương hàng hóa.
Giai đoạn 2023-2025, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ hoàn thành các bước thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, tổ chức lập phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bàn giao mặt bằng và khởi công công trình, phấn đấu thi công hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến trong tháng 12 năm 2027.
Sống có đôi lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi phải bước đi trên đôi chân của chính mình, và tôi cũng vậy, nhưng tôi luôn giữ vững niềm tin để vượt qua tất cả.
Lại một ngày nữa cứ thế mỏi mệt hoài, một ngày lại sống với những ưu tư. Cuộc đời là thế, lắm lúc chẳng còn gì, vẫn sống với những ước mơ. Một ngày nào đó trước mắt không mịt mờ, nụ cười sẽ vẫn giữ trên môi ta. Công danh giờ như mây trên cao, đang về đâu nơi phương nào xa, xóa hết sức sống trong tim ta.
Để bắt đầu là một ngày mới. Quay mặt muốn nhìn lại bản thân, từ bỏ tất cả để đi theo một hoài bão, để cố gắng hết mình và mong một ngày vươn tới đỉnh cao. Sẽ có lắm ước muốn trong cuộc đời, đến rồi sâu đẩy về đâu giữa dòng đời. Mọi thứ dần tan đi, cơ hội trong tay vụt mất, mong muốn làm chi rồi cũng vậy. Cuộc sống bây giờ quan trọng là money, ngoài ra sẽ chẳng cần chi.
Nhiều đêm thức trắng cố gắng hỏi lòng mình, làm sao hiểu hết những thứ đang xảy ra. Để rồi màn đắng điếu thuốc khô miệng rồi, mặc kệ thời gian cứ trôi. Cô đơn mình tôi và giờ chỉ riêng đây mình tôi, vỡ tan trong lòng. Không mơ gì hơn và giờ chỉ mong đêm dài qua, nắng mai sẽ về.
Sống gian
quý thính giả đang nghe ca khúc Tự tin để đứng vững do Âu Thành Cát thể hiện.
Nước mắt tôi đã khô từ lâu, dù mai sau về đâu giữa dòng đời này tôi vẫn đứng vững. Thất bại nhiều lần đâu phải là mất hết, số phận con người về sau rồi cũng chết. Phải cố sống sao cho mình không mất niềm tin, thôi thì chấp nhận thêm một lần thất bại, để rồi thêm một kinh nghiệm cho ngày mai.
Dẫu đường dài xa lắm, nhưng tôi vẫn cứ bước đi. Sẽ còn hoài mong ước một ngày kia giang tay cười vui trao một ngày mới. Mang theo niềm tin trong tim, phiêu du dù mai nơi đâu vẫn mong một ngày.
Tôi vẫn mong một ngày nào đó mình có thể làm nên những điều vĩ đại cho tất cả mọi người và cho chính bản thân mình. Tôi chúc cho mình luôn luôn tự tin, cố gắng trong cuộc sống, cho chính cuộc sống của mình. Cảm ơn.
Đời sống là một cuộc hành trình. Hành trang mà bạn đã chuẩn bị cho hành trình vào đời của bạn là gì? Kiến thức, tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm và nghị lực. Làm thế nào để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước? Hành trang vào đời trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ gợi mở cho bạn những hướng đi thiết thực. Hãy đón nghe Hành trang vào đời được phát lúc 8 giờ 55 phút Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, thế giới đang trông chờ việc kinh tế Trung Quốc bật lại sẽ hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu và đẩy lùi nguy cơ suy thoái. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học cảnh báo việc này có thể mang lại hiệu quả ít hơn kỳ vọng của các chính phủ và doanh nghiệp.
Trước đây, Trung Quốc vẫn dựa vào kích thích của chính phủ và đầu tư mạnh tay để tăng trưởng. Việc này phần nào giúp kéo kinh tế toàn cầu ra khỏi khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhưng lần này, tình hình đã rất khác, Trung Quốc đang ngập trong nợ.
Các số liệu chỉ ra người Trung Quốc đang dần mua sắm và kinh doanh trở lại tại các thành phố lớn. Nhiều tín hiệu cho thấy thời kỳ tồi tệ nhất của đợt bùng phát dịch đã qua. Cũng như người Mỹ, người tiêu dùng Trung Quốc đã tích lũy số tiền lớn trong thời gian phong tỏa. Tuy nhiên, niềm tin tiêu dùng hiện còn thấp. Nhiều người giàu Trung Quốc đã mở ví, nhưng số khác lại chọn tiếp tục tiết kiệm.
Các dấu hiệu ban đầu cho thấy tác động lớn nhất từ đà phục hồi của Trung Quốc sẽ thể hiện rõ nét nhất tại nước này hơn là trên thế giới. Các số liệu chính thức, kể cả khảo sát doanh nghiệp, thống kê số lượt di chuyển bằng phương tiện công cộng, cho thấy mức tăng mạnh nhất sẽ đến từ lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, quán bar và du lịch.
Điều này cũng đồng nghĩa dù kinh tế Trung Quốc tăng tốt là tin tốt với kinh tế toàn cầu. Ảnh hưởng trực tiếp của việc này có lẽ sẽ ít hơn các chiến dịch kích thích mạnh tay trước đây.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, được khách hàng ở châu Âu, Úc, Nhật Bản tăng mua, năm 2022, xuất khẩu hoa tươi thu về gần 67 triệu đô la Mỹ, trong đó riêng hoa cúc lên tới hơn 55 triệu đô la Mỹ.
Trong đó, hoa cúc giá trị xuất khẩu đạt gần 55 triệu 200 ngàn đô la Mỹ, tăng 11,3% so với năm 2021. Hoa cúc trở thành mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất, chiếm 82,4% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hoa tươi của nước ta năm 2022. Tiếp sau là lan hồ điệp, trị giá xuất khẩu đạt gần 5 triệu 400 ngàn đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.
Ở nước ta hiện có nhiều vựa hoa tươi lớn, sản lượng hoa tươi ngoài phục vụ tiêu thụ nội địa còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như châu Âu, Úc, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v.
Đặc biệt tại châu Á, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu hoa lớn nhất của Việt Nam. Thống kê của cơ quan hải quan Nhật Bản cho thấy, năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hoa của Nhật Bản là 65 tỷ 300 triệu yên, tương đương 528 triệu đô la Mỹ, trong đó nhập khẩu hoa từ Việt Nam là 45 triệu đô la Mỹ. Chiếm 8,52%, đứng thứ tư trong số các quốc gia dùng lãnh thổ xuất khẩu hoa sang Nhật Bản.
Theo thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, các loại hoa Nhật Bản nhập khẩu nhiều từ Việt Nam là cẩm chướng, hoa cúc, hoa ly, hoa lan và hoa hồng.
Đôi khi thầm mong tôi sẽ như cánh chim trời phiêu du cùng mây và bay đến những miền đất mới
trên cao thật cao nhìn ngắm quê hương tươi đẹp thêm yêu làm sao từng con đường từng phố phường
thêm một lần được đi đến những nơi mình còn chưa qua dù là phố xa hay quên nhà vì còn hoài trong tim những khát khao một ngày không xa rộn ràng thôi thúc trong ta
dù cho đến nơi đâu xa vời dù cho bốn ba khắp đất trời bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam dù cho bao lâu tôi vẫn đợi biển xanh cát trắng đó vẫy vời cùng nhau ta đi khám phá những chân trời Việt Nam.
cho bốn bác khắp đất trời. Bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam. Dù cho bao lâu tôi vẫn đợi, biển xanh cả trăng đó vẫy mời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời.
Dù cho đi nơi đâu xa vời, dù cho bốn bác khắp đất trời, bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam. Dù cho bao lâu tôi vẫn đợi, biển xanh cả trăng đó vẫy mời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời.
Vừa nghe ca khúc Việt Nam tươi đẹp do nhiều ca sĩ Việt thể hiện, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Quốc Vy và Việt Nam thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.